Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5:30 tối giờ Washington, tức là 4:30 sáng giờ Việt Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017. Đối thoại nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam đã diễn ra ở Hà Nội mà chưa có thông cáo hay phát ngôn chính thức nào về nội dung bản thảo lần này. Một nhà hoạt động Việt Nam bình luận có thể sử dụng các hiệp định thương mại để buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền.
Do đó cho nên là nghĩ rằng là vẫn có thể sử dụng những cái hiệp định đó, những cái cam kết, những cái sáng kiến thương mại đó như là những công cụ để buộc chính quyền Việt Nam phải đảm bảo nhân quyền và đảm bảo phát triển bền vững.
Đó là nhận định của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo vừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Anh, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm thứ Hai tại một buổi hòa nhạc của ngôi sao nhạc pop Ariana Grande, người Mỹ ở Manchester, Anh Quốc, giết chết ít nhất 22 người và làm hàng chục người khác bị thương. Nhóm khủng bố nói, một chiến sĩ của Vương quốc Hồi giáo đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào thành phần mà IS miêu tả là quân thập tự chinh. Cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, một giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói hiện vẫn chưa rõ liệu có phải nhà nước Hồi giáo thực sự đứng sau vụ tấn công này hay không. Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats nói với Quốc hội rằng nhóm cực đoan thường xuyên lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố. Cảnh sát Anh dẫn lời các nhà điều tra nói họ tin rằng hung thủ đã mang theo một thiết bị nổ tự chế mà hắn kích nổ, khiến hắn ta chết tại chỗ. Vụ nổ còn gây thương tích cho ít nhất 59 người. Thủ tướng Theresa May nói cảnh sát và các giới chức an ninh tin rằng họ đã nhận diện được kẻ tấn công nhưng chưa sẵn sàng xác nhận công khai. Trên trang Twitter, cảnh sát Anh cho biết đã bắt một người đàn ông 23 tuổi ở Nam Manchester liên quan đến vụ tấn công, nhưng không cho biết nghi phạm liên quan như thế nào. Vụ nổ xảy ra vào cuối buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande tại sân vận động Manchester có sức chứa 21.000 người. Viết trên trang Twitter sau vụ nổ, ngôi sao Grande nói, từ tận đáy lòng, tôi lấy làm tiếc, rất tiếc, không có lời nói nào để diễn tả hết nỗi đau. Thủ tướng May nói vụ nổ đã được định giờ để gây đổ máu tối đa nhắm vào những người trẻ trong xã hội chúng ta với những tính toán lạnh lùng. Bà cho biết nhiều người đang được điều trị tại các bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch.
Từ khi báo chí Tờ Bà Đốc hôm 23 tháng 3 ra thông cáo, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tờ Bà Đốc vào ngày 31 tháng 5. Thông cáo Tờ Bà Đốc nêu, Tổng thống Donald Trump mong muốn thảo luận về các biện pháp tăng cường mối quan hệ song phương và tăng cường hợp tác khu vực dưới một trong những đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á. Cũng trong ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Thông tấn xã Việt Nam nêu nhận lời mời của Tổng thống Họp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Họp Trung Quốc Hoa Kỳ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Theo kế hoạch, đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra ở Hà Nội ngày 23 tháng 5. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, hai bên chưa có thông cáo hay phát ngôn chính thức nào về nội dung bàn thảo lần này. Một nhà hoạt động Việt Nam nói Mỹ có thể sử dụng các hiệp định thương mại để buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền. 4 ngày trước khi diễn ra vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 21, Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho hay đoàn Mỹ do trợ lý ngoại trưởng chuyên trách dân chủ, nhân quyền và lao động Virginia Bennett dẫn đầu đối tác của bà Bennett bên phía Việt Nam là ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao. Thông cáo cho biết thêm cuộc đối thoại bao trùm nhiều vấn đề nhân quyền, trong đó có tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ về các nỗ lực cải cách pháp lý, pháp quyền, các quyền tự do biểu đạt, lập hội và hội họp, tự do tôn giáo, các quyền lao động, các quyền của người khuyết tật, chống phân biệt đối xử và hợp tác đa phương. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ bàn về các trường hợp cá biệt đáng quan tâm. Từ Hà Nội, nhà hoạt động vì Dân chủ Phạm Đoan Trang nói với VOA vào tối 23 tháng 5 rằng chị không đặt nhiều hy vọng vào cuộc đối thoại trong bối cảnh Hoa Kỳ có chính quyền mới mà đứng đầu là một tổng thống cho đến nay chỉ có vài phát biểu hiếm hoi về nhân quyền. Đưa ra nhận xét chính quyền Trump không đặt nặng ưu tiên vào nhân quyền, không quan tâm đến Việt Nam, song chị Trang nói Hoa Kỳ vẫn có thể sử dụng quan hệ thương mại để gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền.
Tôi được biết thì hiện giờ phía Việt Nam đang nhất trông chờ về hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Sau khi TPP thất bại, sau khi hiệp định về định bộ tự do giữa Việt Nam và EU còn đang treo chưa phê chuẩn được, thì họ đặt rất hy vọng vào những sáng kiến hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới. Vì lý do đó cho nên là nghĩ rằng là vẫn có thể sử dụng những cái hiệp định đó, những cái cam kết, những cái sáng kiến thương mại đó như là những công cụ để buộc chính quyền Việt Nam phải đảm bảo nhân quyền và đảm bảo phát triển bền vững. Với điều kiện là những cái sáng kiến đó nó phải gắn, có điều khoản về nhân quyền, phải gắn nhân quyền như là một điều kiện.
Bên cạnh cuộc đối thoại chính thức với các quan chức nhà nước, phái đoàn Mỹ đã lên kế hoạch gặp một số nhà hoạt động trong nước để có thông tin đa chiều về tình hình Việt Nam. Hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Phạm Đoan Trang là những người đoàn Mỹ muốn gặp vào tối 22 tháng 5. Tuy nhiên, chị Trang cho VOA biết các nhân viên an ninh của chính quyền Việt Nam đã ngăn cản thô bạo.
Họ chặn cả hai người, chị Nguyễn Quang A cố gắng ra ngoài cho nên là bị họ tống lên ô tô, họ đưa về tận Hải Phòng. Đến gần tối cuối ngày thì họ đưa về. Tôi như vậy nhưng cũng bị chặn như mọi lần thôi. Nhưng lần này có lẽ là nặng hơn bởi vì trong phía công an có sự cay cú. Hồi tháng 2 có một phái đoàn dân biểu của Quốc hội châu Âu, Quốc hội EU ở trong Việt Nam. Thì hôm đó tôi đi thoát, gặp được phái đoàn đó và cũng ra một tuyên bố chung đánh giá tình hình nhân quyền Việt Nam. Lần đó công an huy động lực lượng dày đặc mà không bắt được, cho nên họ biết là họ rất là cay cú. Có lẽ vì vậy nên lần này họ cũng răng quân, đổ quân từ sáng sớm và có sự khiêu khích thêm.
Nhà hoạt động cho biết thêm cao điểm của sự khiêu khích là phía an ninh nhà nước hôm 20 tháng 5 đã đưa hàng chục người, trong đó có những thành phần côn đồ, đến bao vây nhà chị, hăm dọa chị và những người bạn, những người hoạt động khác đến bảo vệ chị. Dù không gặp trực tiếp được đoàn Mỹ, chị Phạm Đoan Trang cho biết các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã gửi một bản tuyên bố đánh giá về nhân quyền ở Việt Nam đến Bộ Ngoại giao Mỹ và công bố bản tuyên bố này rộng rãi trên mạng. Bản tuyên bố dài 7 trang viết bằng tiếng Anh khẳng định các quyền tự do báo chí, biểu đạt, tụ họp, tôn giáo ở Việt Nam vẫn bị vi phạm nghiêm trọng. Người dân cũng không được đảm bảo các quyền được xét xử công bằng hay được hưởng môi trường trong lành. Việc chính quyền bắt 8 blogger và truy nã 2 blogger khác, tất cả đều là những nhà hoạt động ôn hòa, được nêu bật trong tuyên bố và bị xem là một động thái đàn áp mang tính chính sách nhắm vào cộng đồng Công giáo. Một xu hướng đáng lo ngại được nêu trong tuyên bố là nạn bạo lực gia tăng nhắm vào những nhà hoạt động, trong đó có những vụ việc được giới hoạt động gọi là dùng dân chống dân. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bày tỏ lo lắng.
Dùng dân chống dân, tức là họ huy động những người có thể là ít hiểu biết vào việc chống lại dân chủ, chống lại xu hướng thay đổi. Dư luận viên và côn đồ cũng là quần chúng tự phát cũng hoạt động rất mạnh ở Hà Nội và Sài Gòn và nói chung trong những tháng vừa qua, và tấn công dữ dội những người hoạt động trên cả mạng lẫn ngoài đời. Tôi nghĩ đó là một xu hướng nguy hiểm. Ngoài ra là bạo lực gia tăng cũng là một hướng rất là nguy hiểm. Tức là nó cho thấy rằng rất khó có cánh cửa nào để thay đổi ôn hòa cho đối thoại.
Việt Nam lâu nay vẫn bác bỏ những cáo buộc từ nhiều giới, tổ chức quốc tế và các nước phương Tây cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền. Nhưng trong báo cáo nhân quyền do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hồi tháng 3, phần đánh giá về Việt Nam tiếp tục khẳng định Việt Nam là một nhà nước độc tài cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam và rằng Việt Nam tiếp tục đàn áp nhân quyền dưới nhiều hình thức. Gần 2 tuần trước, vòng đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt hôm 11 tháng 5 nhân ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 23 tổ chức tại Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Cronin và dân biểu Chris Smith kêu gọi chính quyền của Tổng thống Trump hãy tăng sức ép với Việt Nam về nhân quyền. Dân biểu Chris Smith đề nghị Tổng thống phải nói rõ với Việt Nam rằng việc mở rộng hơn nữa các lợi ích về thương mại và an ninh phải đi kèm điều kiện là những cải thiện lớn về nhân quyền, tự do, dân chủ có thể được xác minh cụ thể và không thể nào đảo ngược được.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Indonesia cho biết hôm 23 tháng 5, nhiều tàu đánh cá Việt Nam đã chạy ra khỏi lãnh hải nước này sau một màn biểu dương lực lượng của Cảnh sát biển Việt Nam trên Biển Đông. Hãng tin AP trích tin từ Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia nói Việt Nam đang cầm giữ một giới chức ngư nghiệp Indonesia trên một trong những chiếc tàu Việt Nam, trong khi phía Indonesia bắt giữ 11 thuyền viên người Việt. Indonesia nói vụ xung đột xảy ra hôm Chủ nhật ở phía bắc chuỗi đảo Natuna trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp của Indonesia cho biết 5 tàu đánh cá Việt Nam đã bị tàu tuần duyên Indonesia chặn lại. Các tàu này nằm dưới sự kiểm soát của Indonesia cho tới khi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tới, đâm thủng tàu cá có quan chức Indonesia trên đó, làm tàu chìm. Indonesia cho biết không có ai bị thương. Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia cho biết tàu của họ đã rút lui sau khi màn hình radar cho thấy có thêm nhiều tàu cảnh sát biển Việt Nam đang tiến gần, trong khi tàu chiến Indonesia đang ở vị trí cách hiện trường đến 30 phút. Tiếp tục thi hành chính sách tăng cường kiểm soát vùng lãnh hải rộng lớn của quần đảo Natuna, Indonesia trong 2 năm qua đã đánh đắm hàng trăm tàu đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển nước này, trong số đó rất nhiều tàu treo cờ Việt Nam. AP dẫn lời ông Rifki Effendi Hadianto, Tổng Thư ký Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia, nói tại một cuộc họp báo rằng các quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia đã gặp Đại sứ Việt Nam và vụ va chạm này sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao thông thường. Cả hai phía đều đồng ý sẽ tìm cách để tránh tái diễn xung đột. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Quân đội Hàn Quốc hôm 23 tháng 5 đã bắn hơn 90 phát đạn vào một vật thể bay nghi ngờ là của Bắc Triều Tiên. Sự cố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang lên cao về cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng đã bị cộng đồng quốc tế lên án và cả Bắc Kinh cũng lên tiếng cảnh báo. Quân đội Hàn Quốc nói vẫn chưa xác định được vật thể bay là gì, nhưng hãng tin Yonhap nói đây có thể là một máy bay không người lái. Quân đội Hàn Quốc không cho biết liệu vật thể bay có thể bị trúng đạn hay không, nhưng vật thể này đã biến mất khỏi màn hình radar. Bắc Triều Tiên trước đây từng đưa máy bay không người lái vào không phận Hàn Quốc. Một số trong đó đã bị rơi. Hồi tháng 1 năm 2016, Hàn Quốc bắn cảnh báo vào một máy bay không người lái, buộc chiếc máy bay này bay ngược trở lại. Hành động của Hàn Quốc hôm thứ Ba diễn ra giữa lúc căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo do miền Bắc thực hiện hôm Chủ nhật. Bình Nhưỡng nói vụ thử nghiệm này chứng minh những tiến bộ trong chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của họ, hướng nhắm bắn tới các mục tiêu trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã cố thuyết phục Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên, hãy làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Bắc Triều Tiên, vốn đã thực hiện hàng chục vụ phóng tên lửa và thử nghiệm 2 quả bom hạt nhân từ đầu năm ngoái, bất chấp nghị quyết và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Bắc Triều Tiên không hề giấu giếm kế hoạch phát triển tên lửa có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng bỏ ngoài tai những lời kêu gọi, kể cả từ Trung Quốc. Đòi họ ngừng phát triển vũ khí, nói rằng chương trình này là cần thiết để chống lại âm mưu xâm lược của Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai, Bắc Triều Tiên nói vụ phóng thử hôm Chủ nhật đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật cho phép sản xuất đại trà tên lửa mà nước này gọi là Pungguk-song-2. Đây là vụ thử nghiệm thứ hai của Bắc Triều Tiên trong vòng một tuần. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất và bày tỏ lo ngại về hành vi của Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an cho biết sẽ mở họp kín trong ngày thứ Ba.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba 23 tháng 5 tuyên bố các lãnh đạo của cả Israel và Palestine đều sẵn sàng tiến đến hòa bình. Tổng thống Trump phát biểu như vậy bên cạnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bài diễn văn đọc tại Bảo tàng Viện Israel. Ông Trump đã họp với ông Netanyahu hôm thứ Hai, và sáng thứ Ba, ông họp lại với Thủ tướng Israel sau chuyến thăm ngắn đến bờ Tây để họp với Tổng thống của thẩm quyền Palestine Mahmoud Abbas trong một giờ đồng hồ. Trong bài phát biểu ở Bảo tàng Viện Israel trước khi ông lên đường sang Rome, Tổng thống Trump nói, chúng tôi biết hòa bình có thể đạt được nếu chúng ta đặt sang một bên nỗi đau và những bất đồng trong quá khứ và cùng cam kết giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng đã kéo dài gần nửa thế kỷ nay. Và ông nói thêm rằng người Israel và Palestine có thể đạt được thỏa thuận. Không có một đề cập cụ thể nào trong phát biểu của Tổng thống Trump ở Israel về vấn đề chiếm đóng hay giải pháp hai nước, hai vấn đề gây ách tắc đối với người Palestine. Ông Aaron David Miller, một cựu thương thuyết gia Mỹ về Trung Đông dưới thời chính quyền của Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ, viết trên Twitter, thật là khó hiểu, chưa một Tổng thống Mỹ nào bày tỏ tin tưởng về một hòa ước để kết thúc cuộc xung đột cao như vậy, với quá ít tiềm năng thành công như vậy. Sáng thứ Ba, khi phát biểu bên cạnh Tổng thống Trump ở Bethlehem, Tổng thống của thẩm quyền Palestine Mahmoud Abbas nói rằng vấn đề cốt lõi của người Palestine là việc chiếm đóng của Israel, các khu định cư Do Thái và Israel không công nhận Palestine. Ông Abbas nói thêm, vấn đề không phải là Do Thái giáo nhưng là việc chiếm đóng. Ông Abbas, người đang mất đi sự ủng hộ chính trị trong khối cử tri, lặp lại tuyên bố sẵn sàng chấp nhận giải pháp hai nhà nước và ranh giới năm 1967. Ông Trump, tại Bethlehem, thề quyết sẽ làm mọi thứ có thể để mang lại hòa bình cho Trung Đông, lặp lại quan điểm của nhiều người tiền nhiệm cũng đã từng nỗ lực và không đạt được mục tiêu. Nỗ lực của Tổng thống Trump điều giải một hòa ước bắt đầu từ khi ông mới lên cầm quyền đã bị chi phối bởi bão tố chính trị ở Mỹ, mà một phần nguyên nhân là do những phát biểu của chính ông Trump. Tổng thống Mỹ đến Israel hôm thứ Hai sau khi đi thăm Ả Rập Xê Út 2 ngày. Tại đó, ông được Vương quốc Salman bảo đảm rằng Ả Rập Xê Út mong muốn hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Trong phát biểu hôm thứ Hai, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng chuyện đó không đơn giản, nhưng ông cũng bày tỏ lạc quan thận trọng rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được hy vọng thực sự về một sự thay đổi. Tại tư dinh của Thủ tướng vào chiều tối thứ Hai, ông Trump đã ca ngợi ông Netanyahu, người đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2015, nhờ đã tích cực làm việc cho vấn đề này. Điều đó không đơn giản, Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng bất cứ cách thức nào có thể, cần phải có hoài bão lớn. Tình trạng của Jerusalem, nơi cả người Israel lẫn người Palestine đều tuyên bố là thủ đô của mình, cũng là một vấn đề phức tạp, cần phải có giải pháp. Thẩm quyền Palestine kiểm soát khu bờ Tây và đặt trụ sở tại Ramallah. Nhóm nổi dậy Hamas kiểm soát dải Gaza. Hamas nói việc Tổng thống xem họ là một tổ chức khủng bố cho thấy Tổng thống Mỹ không phải là một người công tâm điều giải cho hòa bình. Tổng thống Mỹ thứ Tư sẽ gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican, tô đậm cho nỗ lực của ông Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến vùng đất của ba tôn giáo của các hậu duệ của tổ phụ Abraham. Tổng thống Trump theo dự liệu sẽ gặp gỡ với Tổng thống và Thủ tướng Italy trước khi ông lên đường sang Brussels vào thứ Năm. Tại Mỹ, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ phát biểu tại trụ sở mới của NATO giữa lúc các thành viên NATO lo ngại về cam kết của ông Trump với tổ chức này. Thứ Sáu và thứ Bảy, Tổng thống Trump trở lại đảo Sicily của Italy để dự hội nghị thượng đỉnh G7. Cảnh sát Brazil hôm thứ Ba cho biết họ đã bắt giữ một phụ tá tổng thống và hai cựu thống đốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về vận động trường tốn kém nhất của World Cup 2014. Đây được xem là thêm một cú giáng mạnh chính trị khác nữa đối với nhà cầm quyền Brazil, tăng thêm áp lực đối với tổng thống Michel Temer. Theo tin Reuters, cố vấn đặc biệt trong nội các của tổng thống Temer, Tadeu Filippelli, hai cựu giám đốc liên bang, ông José Roberto Arruda và Aneclo Quiroz, bị bắt vào sáng sớm hôm thứ Ba 23 tháng 5. Dinh Tổng thống không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Phe công tố và cảnh sát cho biết chi tiết tân trang sân vận động Brasilia để phục vụ World Cup 2014 lên tới gần 460 triệu đô la, gồm nhiều hóa đơn với giá thanh toán được nâng cao bất thường, theo hồ sơ kiểm toán. Theo Ủy ban World Cup, đây là sân vận động đắt tiền nhất thế giới sau sân vận động Wembley ở London. Tổng thống Brazil tiếp tục cưỡng lại lời kêu gọi đòi ông từ chức sau khi bản ghi âm một mẫu đối thoại được công khai, trong đó Tổng thống Temer dường như đồng thuận về việc dùng tiền bịt miệng một nhà lập pháp bị bỏ tù trong cuộc điều tra về một vụ án tham nhũng khác. Cuộc điều tra đó liên quan đến một vụ điều tra về nạn hối lộ và nhận hối lộ tại công ty dầu khí quốc doanh Petrobras. Cuộc điều tra này đã dẫn đến việc lật đổ cựu tổng thống Dilma Rousseff hồi năm ngoái, đẩy hàng chục chính trị gia cấp cao và doanh nghiệp vào nhà tù. Brazil không có đội bóng nào nằm trong hàng đầu của giải đấu quốc gia, vì vậy sân vận động 72.800 chỗ ngồi này hầu như không bao giờ hết chỗ, ngay cả khi các cuộc tranh tài diễn ra tại đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tây Nguyên, nơi dòng Serepok cuộn mình chạy qua, hòa cùng âm hưởng cồng chiêng, đàn tơ rưng và nhịp xoan thiếu nữ, mùa màng đất trời thơm hương cà phê, hồ tiêu một thợ. Nói về Tây Nguyên, giống như đang nói về thủ phủ cà phê và hồ tiêu của Việt Nam, nhưng đó là câu chuyện của hôm qua, của một thuở xa. Hiện tại, việc duy trì đời sống của cây cà phê và cố gắng nhen nhóm từng cây hồ tiêu đang là vấn đề làm cho đồng bào Tây Nguyên trăn trở và lo lắng. Bởi sản lượng cà phê mỗi ngày một giảm đi, sức sống của cây cà phê cũng không còn mạnh mẽ như xưa. Với cây hồ tiêu, đất Chư Sê Gia Lai là thủ phủ của loài cây này, sản lượng hạt rất cao, cùng với chất lượng hạt đứng đầu khu vực châu Á một thuở nay không còn, vì cây hồ tiêu không thể sống trên đất Chư Sê được nữa. Vì đâu? Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Pleitergaa, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói chung là tôi làm đây là năm thứ ba, nhưng mà 3 năm mà tôi làm tiêu là tiêu lương có này, tiêu ác có này, tôi vào Bình Phước tôi mua có, nhưng mà 3 năm đều thất bại. Nhưng về tình hình kinh tế của tôi là những thất bại hoàn toàn rồi. Tại vì hơn nữa là coi như là thâm nợ thâm nặng đủ hết, cho nên bây giờ là giờ không có gì để thu nhập này. Ý là như vậy, thật sự luôn như vậy, là như hiện tại là nuôi 6 đứa con mà cuối cùng như là chăm vườn tiêu để trả nợ, chăm không nổi nữa, không có đủ sức mà để mà chăm. Giờ tuổi là tuổi nói chung nó cũng cao rồi, nhưng mà thực tế là bây giờ là cứ chăm năm nay xuống là cứ năm mà bỏ xuống một số tiền tầm 1.000 mốt đủ tiêu này, mà cuối cùng là coi như cứ 3 năm liền như thế thì không có cái thu nhập. Bây giờ thật là cũng trắng tay, để trở thành một cái sổ hồ hiện tại trong cái xã Chư Đôn là coi như là cho là cái hộ cận nghèo luôn mà không có cái thu nhập gì hiện tại, vậy chuyên cái quán làm đơn giản để mà sống qua ngày, thực tế mà nói vậy.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói về trước cách đây trước 5 năm trở về trước thì tôi trồng rồi tôi thấy cũng được thuốc men, là nói chung là tôi không hiểu về nhãn mạc, tôi thấy cũng là của Việt Nam thôi. Chứ còn mà nó để nhiều khi thuốc của Trung Quốc mà nó dán mạc Việt Nam thì mình cái đó là chỉ cái nhà sản xuất công ty thôi, mình không biết được chuyện đó. Nhưng mà ví dụ như là tôi thường tôi bỏ phân NPK thì nhiều lúc hồi xưa tôi bỏ là tốt, tan tốt, sau này tôi bỏ NPK vô tôi thấy nó cũng là vẫn còn phân luôn, thứ nước vẫn còn phân. Còn thuốc thì tôi cũng là đủ loại thuốc hết đó. Người ta bày gì tôi làm nấy, tôi thấy cũng là thấy nó cũng xanh đó rồi, hết thuốc là nó vàng lại. Bơm thuốc thì nó rồi là còn thuốc thì nó còn xanh, mà hết thuốc là nó vàng lại.
Huyện Chư Pứ vốn là một nửa của huyện Chư Sê, mới được tách huyện vào năm 2009. Chư Sê vốn là thủ phủ hồ tiêu của Tây Nguyên và cũng là thủ phủ hồ tiêu của châu Á. Bởi theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp thuộc Viện Nông nghiệp Ấn Độ, Chư Sê là vùng đất có thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp với cây hồ tiêu nếu như nông dân biết duy trì nguồn thổ nhưỡng này. Nhưng trong vòng chưa đầy nửa thập niên, thương lái Trung Quốc đến đây mua lá tiêu non, mua rễ tiêu và mua hạt tiêu non. Ngoài ra, họ cung cấp cho các đại lý nông dược một lượng phân bón và thuốc kích thích sinh trưởng không nhỏ. mà theo các nhà buôn Việt Nam là loại phân và thuốc này có khả năng kích thích sinh trưởng rất lạ và buôn nó cũng một vốn bốn lời. Sau khi bón các loại phân và thuốc này không bao lâu, cây hồ tiêu bắt đầu chết yếu và sau chưa đầy 5 năm, thủ phủ hồ tiêu trở thành hoang địa, nông dân rơi vào cảnh nợ nần. Ông Ngọc, cán bộ xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Báo cáo là đây là khu vực đây là trước năm 2000 là vựa tiêu của đồng bào nhân dân huyện Chư Pứ. Cách đây 15 năm, 10-15 năm về trước, là khu vực đây là đồng bào huyện Chư Pứ là chủ yếu sống bằng nhờ cây hồ tiêu. Sau năm 2010 thì do tình hình hạn hán, đồng bào cũng dùng một số thuốc là không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc nên là sử dụng đại trà. Thì vì thế cho nên là tiêu nó bị chết, nó đôi cái bệnh chết nhanh, chết chậm và chết yếu, nó kéo dài. Đồng bào nhân dân trình độ còn giới hạn, vay mượn ngân hàng, nợ nần chồng chất, nó là tình hình kinh tế của bà con nhân dân rất chi khó khăn.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Dây là thấy là từ 500 đổ lại, 300 tới lên. Đấy. 300 triệu đấy. À, dây số lượng đó phải đầu tư được. Số thủ tiêu nó cao trăm mấy, 200 một trụ. Giống nó còn 30 ngàn, 35 ngàn phải mua tới Bình Phước mua giống gì. Giống đây người ta sợ nhiễm bệnh. Đấy. Dây toàn bộ là 300, 400, 500 à. À, dây lên rồi. Thời gian khi mà dây làm là tiêu nó vừa lên thì bắt đầu là nó lên nửa trụ, là hai phần trụ là nó đứng, nó qua quăng lá cái đồ đứng hết. À, nên là một số dân ở đây là cũng bị lâm hơi nặng hơn nhiều đấy. Tôi thấy là hơn một nửa dân ở đây là lâm. Vậy số phải nhiều mới đầu tư được. Giống cao, trụ cao, đầu tư thuốc men các loại nó cao hết. Nên từ đó là tôi thấy dân ở đây cũng là lao đao đấy, về tiêu.
Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Pleiterga A, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Tôi là khi gia đình mà là đã lên đây là ông già đưa lên đây làm ăn thì cũng muốn là vươn lên trong cuộc sống để mà có một cái điều kiện để trở về quê là cho nó huy hoàng. Nó thẳng như thế, nhưng mà cuối cùng là làm bao nhiêu năm nay là không có một cái khoản nào mà để mà coi như là về quê được hết. Bây giờ có muốn về quê thì cũng không có về, không có khoản nào mà để về. Nó thẳng đó, nhưng mà thích là về quê hương. Đó, dù sao nữa bây giờ nói chung ông vừa rồi ông Xuân Phúc ông vua ông cho ở tại Địa Ngọc Đường Bàng Quảng Nam Rẵng là một cái trường đại học á, mà thực tế là mình muốn về quê hương, mình là người quê hương ở Địa Ngọc Đường Bàng mình muốn về đó, nhưng mà cuối cùng mình không về được là vì sao, là vì hoàn cảnh mình nó nghiệt quá, khó khăn quá, chứ bây giờ thích về đó, về gần đó cho con cái ăn học, nhưng mà cuối cùng bây giờ không về được là vì sao, vì cái cuộc sống bây giờ đang quá khổ đi mà.
Hiện tại số người lâm nợ vì hồ tiêu ở đất Gia Lai gần như chiếm phân nửa nông dân trồng hồ tiêu. Và mỗi gia đình trồng tiêu nợ thấp nhất cũng vài trăm triệu đồng, có nhà nợ tiền tỷ vì hồ tiêu. Như trường hợp ông Nguyễn Phú Vinh, theo gia đình đi kinh tế mới trên đất Tây Nguyên suốt mấy mươi năm, ông chỉ ước mơ một điều duy nhất là được về quê, sống trên đất quê, cho con ăn học được tử tế và được sống gần dòng tộc, họ hàng. Nhưng cái khoản nợ hàng trăm triệu đồng cùng với hồ tiêu chết dần chết mòn đã trói chân ông. Và có bao nhiêu giấc mơ đang chết dần chết mòn cùng cây hồ tiêu? Đây là câu hỏi mà nghe ra đã quá muộn khi vùng đất Tây Nguyên, vùng chiến lược trọng yếu của Việt Nam đã bị những cái vòi bạch tuộc mang tên Trung Quốc thò vào tận thôn bản và để lại mảnh đất trơ trọi, mất sức sống như hiện tại.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.